trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa bờ biển Nga.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn đại biểu các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến và thân nhân liệt sĩ hy sinh trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy.
Ngày quốc tế người hiến máu hôm nay 14 tháng 6 với thông điệp thường xuyên hiến máu để chia sẻ yêu thương, trao sự sống.
Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh nâng chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước để hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội cho Hội đồng Nhân dân thành phố giao.
Quảng Ninh, 3 thanh niên bị sét đánh, 1 người tử vong.
Nghiên cứu giải pháp giảm nhẹ thiên tai phía Nam.
Tin thế giới, Nigeria lật thuyền chở 300 khách đi ăn cưới về, hơn 100 người thiệt mạng.
Nuôi cá trên sa mạc ở UAE.
Thưa quý vị, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa bờ biển Nga Adama Bistogo thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi các biện pháp nhằm đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi, đoàn cấp cao và các cấp. Đề nghị hai bên tạo thuận lợi tối đa cho các mặt hàng thế mạnh thâm nhập vào thị trường của nhau, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối doanh nghiệp. Mong muốn mở rộng trao đổi một số mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như thủy sản, phân bón, dệt may, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa kim ngạch thương mại gạo của Việt Nam sang bờ biển Nga.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị bờ biển Nga ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, tăng cường các cuộc tiếp xúc trao đổi đoàn giữa lãnh đạo quốc hội, các cơ quan của quốc hội và các đại biểu quốc hội hai nước. Mong muốn bờ biển Nga cử đoàn tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức.
Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga đánh giá Việt Nam là hình mẫu của quốc gia này về sự thành công, sức chống chịu và là nguồn cảm hứng trong cuộc đấu tranh chống lại đói nghèo và chậm phát triển. Mong muốn hai cơ quan lập pháp tiếp tục đóng vai trò động lực, đòn bẩy là chất xúc tác để tăng cường quan hệ hai nước, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, giao thông và lao động việc làm. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai quốc hội và trả lời báo chí về một số vấn đề quan tâm.
Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp mặt đoàn đại biểu các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến và thân nhân liệt sĩ hy sinh trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy.
Những năm qua, phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng xảo quyệt, tinh vi và nguy hiểm. Trung bình mỗi năm, các lực lượng chuyên trách đã đấu tranh phát hiện hơn 23.000 vụ, bắt hơn 32.000 đối tượng và triệt xóa gần 1.000 tụ điểm phức tạp, từ đó chuyển hóa và xây dựng hàng trăm địa bàn sạch không ma túy. Đi cùng chiến công đó là những tổn thất và nỗi đau không gì bù đắp được của 28 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và 700 cán bộ chiến sĩ đã bị thương, bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao và bày tỏ cảm phục trước tinh thần dũng cảm và cùng những chiến công xuất sắc của các lực lượng chuyên trách trong phòng chống ma túy, đã không ngại gian khổ vì nước quên thân, vì dân phục vụ, góp phần quan trọng ổn định trật tự an toàn xã hội và sự bình yên của nhân dân. Thưa quý vị, chiều nay, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển đã có buổi gặp gỡ với ông Kevin Teo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Khu Công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship Group.
Lãnh đạo V-Ship cho biết, định hướng phát triển của tập đoàn là đầu tư xây dựng mô hình công nghiệp xanh, sạch và bền vững. Hệ sinh thái V-Ship đã thu hút trên 15 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào các khu công nghiệp của Việt Nam. Đối với Cần Thơ, V-Ship cũng cam kết sẽ giới thiệu và thu vốn FDI vào khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh Cần Thơ và dự kiến ban đầu khoảng quý 1 năm 2024 sẽ bắt đầu giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp xây dựng nhà máy, công ty. Tuy nhiên, do còn chưa hoàn thiện đầy đủ về thủ tục pháp lý, đất đai, nên khả năng V-Ship sẽ giao đất cho các nhà đầu tư thứ cấp vào quý 3 năm 2024. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, Bộ ngành Trung ương và lãnh đạo thành phố, sở ngành địa phương đang rất nỗ lực xúc tiến khởi công khu công nghiệp V-Ship tại Cần Thơ. Vì đây là dự án mang tính động lực tạo sự phát triển cho Cần Thơ và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố triển khai giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, tìm nguồn cát và nguyên vật liệu xây dựng không chỉ phục vụ cho lễ khởi công khu công nghệ V-Ship Vĩnh Thạnh. Cần Thơ đang hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Về lâu dài, thành phố mong muốn xây dựng phát triển công nghiệp theo hướng xanh sạch, trong đó chú trọng phát triển lĩnh vực chế biến nông thủy sản để xuất khẩu, đồng thời bảo vệ môi trường, phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, chất lượng cao để đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu. Cần Thơ cũng thống nhất với quan điểm xây dựng khu công nghiệp V-Ship theo hướng tích hợp, mở rộng thêm các hoạt động thương mại dịch vụ gắn với đô thị và phát triển logistics.
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra pháp chế công tác 1389, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác cải cách hành chính và chính phủ điện tử, tình hình thi hành pháp luật về đấu thầu của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.
Từ năm 2022 đến nay, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên về công tác tư pháp và pháp chế trong lực lượng vũ trang, tăng cường kiểm tra đôn đốc các cơ quan đơn vị nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị, đề xuất sau thanh tra đúng quy định pháp luật. Việc triển khai cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, công tác 1389 đều đạt kết quả tốt. Đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú sinh động, việc nghiên cứu đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản liên quan đến pháp luật có chiều sâu, chất lượng tốt.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện theo luật đấu thầu theo nghị định, thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ ngành Trung ương Quân khu, đồng thời thực hiện theo quy chế lãnh đạo của Đảng ủy về công tác tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm dân dân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu lưu ý trong thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục quán triệt triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật. Sáng nay, Ban giám khảo cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành phố Cần Thơ lần thứ nhất năm 2023 họp để triển khai nhiệm vụ.
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành phố Cần Thơ lần thứ nhất năm 2023 được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên từ nhiều cơ quan đơn vị, địa phương trong toàn thành phố. Qua tuyển chọn từ cơ sở, ban tổ chức nhận được 794 tác phẩm, trong đó có 342 tác phẩm báo in, báo điện tử, 222 tác phẩm tạp chí và 25 tác phẩm âm thanh, hình ảnh.
Ban giám khảo đã trao đổi thảo luận để thống nhất xây dựng tiêu chí chấm chọn tác phẩm, bảng điểm và hình thức tổ chức, thời gian chấm tác phẩm. Dự kiến cuộc thi sẽ được tổng kết và trao giải vào giữa tháng 7 tới đây, nhân dịp sơ kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35/2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Thưa quý vị, phóng viên Tú Sang ghi nhận và cho hay, là tập thể điển hình tiêu biểu của huyện Phong Điền, qua 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 và tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ ấp Nhân Thọ 2 xã Nhân Ái đã gắn trách nhiệm của từng đảng viên với những việc làm cụ thể thiết thực phù hợp với tình hình phát triển tại địa phương, góp phần chăm lo thiết thực đời sống của bà con nhân dân.
Chi bộ ấp Nhân Thọ 2 có 43 đảng viên, trong đó có 15 đảng viên miễn sinh hoạt và đi làm ăn xa. Qua công tác tuyên truyền sâu rộng về chỉ thị 05, kết luận 01, 100% đảng viên sinh hoạt trong chi bộ đã có những chuyển biến tích cực trong việc trau dồi, rèn luyện nếp sống, suy nghĩ và hành động. Từ đảng viên trong chi bộ tích cực xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với từng nhiệm vụ quan trọng. Là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện chủ trương chuyển đổi vườn tạp, ruộng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, từng đảng viên trong chi bộ đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như phối hợp cùng ngành chuyên môn tháo gỡ vướng mắc cho bà con nông dân về giống, về vốn, tìm ra những cách làm hiệu quả để phát động nông dân đồng tình chuyển đổi cải tạo vườn kém hiệu quả sang trồng sầu riêng, măng cụt, vân vân. Đến nay, vườn cây ăn trái tại địa bàn được mở rộng với tốc độ nhanh dần và tạo sự bứt phá trong việc nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống cho nông dân. Bà Nguyễn Thị Sớm, người dân cư ngụ ấp Nhân Thọ 2, xã Nhân Ái chia sẻ.
Lúc trước thì vườn tôi trồng vú sữa, với khóc đồ mà không có hiệu quả. Rồi mới nhờ chính quyền địa phương cải tạo lại, tôi mới khóa hết vườn tôi trồng sầu riêng lại. Mà năm nay năm đầu thấy nó cũng có hiệu quả. kết quả tốt hơn nhiều. Hồi đó trồng vũ sữa với khóc đồ đâu có tiền gì đâu, năm bán dữ lắm, vài triệu là dữ lắm rồi. Năm nay thì sầu riêng thì bán thấy có tiền hơn.
Thực hiện mô hình phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, hướng đến kiểu mẫu. Từng đảng viên trong chi bộ đã gương mẫu thực hiện và vận động người dân làm cột cờ, hàng rào, treo đèn chiếu sáng trước nhà, sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, thu gom để đúng nơi quy định, dọn cỏ và trồng hoa dọc theo tuyến lộ trước nhà, tự nguyện đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. Nhiều năm liền, chi bộ ấp Nhân Thọ 2 được nhận nhiều bằng khen, giấy khen từ các cấp trong việc thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, năm 2022, chi bộ được nhận danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, chi bộ cũng có đề ra nghị quyết các chỉ tiêu trọng tâm, từ đó phân công giao việc cho từng cán bộ đảng viên phụ trách. Nổi bật là thực hiện hiệu quả các giải pháp, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu thuế, các loại quỹ và bảo hiểm y tế. Ông Quỳnh Văn Dũng, bí thư chi bộ ấp Nhân Thọ 2, xã Nhân Ái thông tin thêm.
Về công tác là thu thuế phi nông nghiệp và các cái loại quỹ thì ấp thành lập hai đoàn phân công cho là cán bộ và đảng viên đến từng hộ gia đình là tuyên truyền vận động người dân thực hiện cái quyền và nghĩa vụ là thuế. Về cái chỉ tiêu bảo hiểm y tế thì ấp thành lập hai đại lý là phân công cho cán bộ đến từng hộ dân là tuyên truyền vận động. Rồi từ đó thì cái người dân nhận thức được cái tầm quan trọng về cái bảo hiểm y tế, từ đó thì là tham gia năm 2023 thực hiện theo cái nghị quyết đưa ra các cái chỉ tiêu là trọng tâm và phấn đấu là cuối năm 2023 sẽ hoàn thành là xuất sắc theo cái chi bộ định hướng.
Thông qua các giải pháp như vậy, giúp người dân nhận thức sâu sắc quyền và nghĩa vụ của mình đối với địa phương để từ đó chấp hành tốt. Bà Nguyễn Thị Nga, ngụ ấp Nhân Thọ 2, xã Nhân Ái cho biết.
Thì thế rồi này nọ là lo đầy đủ hết trơn vậy đó. Miễn địa phương lên là nhà tôi chấp hành sẵn sàng. Còn bảo hiểm thì nhà tôi cũng năm nào đều hết trơn, có hết trơn. Nhờ có bảo hiểm chứ không có bảo hiểm là tôi khổ lắm. Hôm tôi bệnh cũng tốn tiền nhiều lắm. Nhờ bảo hiểm chi phí nó có một phần một, còn ấy là mấy chục triệu.
Với những thành tích đạt được, chi bộ ấp Nhân Thọ 2 được công nhận là chi bộ tiêu biểu trong học và làm theo Bác, được Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền biểu dương khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc qua 2 năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị. Thành tích đáng tự hào ấy có sự đóng góp rất lớn của từng đảng viên trong chi bộ, sự phấn đấu tu dưỡng phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân đã tạo thành sức mạnh chung của cả một tập thể. Thưa quý vị, Công đoàn ngành giáo dục thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2023-2028.
Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn ngành giáo dục thành phố Cần Thơ thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra. Nổi bật trong công tác chăm lo cho công nhân viên chức, người lao động đã hỗ trợ 7 mái ấm công đoàn, trao tặng hàng ngàn phần quà cho giáo viên, con em công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua dạy tốt học tốt gắn với cuộc vận động mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Có 500 sáng kiến tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn ngành giáo dục thành phố tiếp tục tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động. 100% đơn vị đăng ký và có 95% công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 11 thành viên và 12 đại biểu dự đại hội cấp trên. Bà Lý Hồng Ngọc tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn gửi các sở ngành địa phương về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2023.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các địa phương đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong công văn số 2766 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2023. Trong đó tập trung tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh theo đúng nguyên tắc để đảm bảo tổ chức kỳ thi và tuyển sinh an toàn, trung thực, không để xảy ra tiêu cực vi phạm quy chế.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6 tới. Năm nay thành phố Cần Thơ có hơn 12.000 thí sinh đăng ký dự thi. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 121 cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính PA Index, chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAT, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PABI của thành phố năm 2023 và những năm tiếp theo.
Theo đó, thành phố Cần Thơ phấn đấu thuộc nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu về chỉ số BA Index, CBAT và PABI năm 2023 và những năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu kế hoạch thực hiện được triển khai đồng bộ ở các cấp chính quyền. Quá trình thực hiện cần kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các sở, ban ngành, thành phố với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quận huyện, xã, phường, thị trấn. Xác định cải thiện và nâng cao các chỉ số trên là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài.
Thưa quý vị, nếu như năm 2021 chỉ số cải cách hành chính của Cần Thơ chỉ đứng thứ hạng 51 trên 63 tỉnh thành, thì năm 2022 đã tăng lên 25 bậc. Kết quả này phản ánh sự chỉ đạo điều hành là rất quyết liệt của lãnh đạo thành phố. Năm nay, Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh, nâng chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAT để hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội do Hội đồng Nhân dân thành phố giao.
Đến Sở Kế hoạch và Đầu tư hai lần, chị Nguyễn Thị Sari, nhân viên của Phòng Khám bệnh Đồng Xuân ở quận Ninh Kiều, chỉ mất chưa đầy 15 phút đã hoàn tất việc cập nhật giấy phép kinh doanh. Chị Sari cho biết.
Em rất là hài lòng, thì em đi hôm qua dưới bữa nay là em đã hoàn thành thủ tục rồi ạ. Hiện giờ mấy chị hướng dẫn theo biểu mẫu thì làm rất là mau ạ.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ liên tục trong 5 năm nằm trong top đầu về cải cách hành chính ở Cần Thơ. Riêng các năm 2020, 2021, 2022 đều xếp thứ 3. Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ cho biết những giải pháp để đơn vị đạt được những thứ bậc như trên.
Luôn luôn coi trọng cái việc mà đẩy mạnh cải cách hành chính của ngành. Hàng năm thì sở đều có ban hành cái kế hoạch thi đua chuyên đề liên quan tới cái cải cách hành chính của ngành lao động thương binh xã hội thành phố Cần Thơ. Và mỗi hàng tuần sáng thứ hai thì Sở Lao động Thương binh Xã hội đều họp trực tiếp và trực tuyến với lãnh đạo của các phòng chuyên môn, các cái đơn vị trực thuộc sở.
Theo thẩm định, đánh giá từ các bộ ngành trung ương, năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của Cần Thơ đạt 55,85 điểm, xếp hạng 12 trên 63 tỉnh thành. Trong đó, lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công đã có nhiều nỗ lực để cải thiện chỉ số, gia tăng điểm và thứ hạng. Ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ nhận xét.
Đây là một cái sự thể hiện, đó là cái sự hài lòng của người dân đối với cái sự điều hành của lãnh đạo thành phố cũng như là cái sự là phục vụ của các cơ quan hành chính. Cho nên thì nó có những cái chỉ số thì nó được là cái sự hài lòng rất là cao. Tuy nhiên thì nó cũng còn là một số cái chỉ số như là về là cái tính minh bạch, cái sự tham gia của người dân ở cơ sở. Thì cái này thì nó có cái sự sụt giảm, thì cần là phải tăng cường hơn nữa công tác đó là tuyên truyền để người dân hiểu tất cả các cái chính sách đó là pháp luật, chủ trương đó là của nhà nước để mà làm sao đó là thực hiện tốt hơn trong cái thời gian tới.
Phân tích tổng quan có 6 trên 8 lĩnh vực của Cần Thơ được tăng điểm cho thấy đạt chỉ số cao nhất là công tác chỉ đạo điều hành 100%, kế đến là cải cách thủ tục hành chính 97,99% và cải cách thể chế 92,41%. Hai lĩnh vực thấp điểm nhất và giảm điểm so với năm 2021 đó là cải cách chế độ công vụ 76,71% và xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 74,82%. Ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ cho biết địa phương sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính bằng những việc làm cụ thể.
Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Ủy ban dân các xã thị trấn và các cơ quan chuyên môn của huyện nâng cao cái đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ công chức của cơ quan đơn vị địa phương mình, và đồng thời cái nâng cao cái trình độ của đội ngũ cán bộ công chức tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, từ đó tận tình hướng dẫn cho người dân, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện cải cách hành chính cũng như cái duy trì bền vững cái chỉ số cải cách hành chính trong thời gian tới.
Năm nay, Cần Thơ đặt ra mục tiêu sẽ tăng cường áp dụng công nghệ thông tin để giải quyết các thủ tục hành chính nhằm giảm bớt sự phiền hà và tiết kiệm thời gian cho các tổ chức cũng như của người dân. Theo đó, sẽ tăng cường rà soát cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách hiệu quả thực chất, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính mới, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tích cực nghiên cứu tìm kiếm áp dụng nhân rộng các mô hình sáng kiến trong cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức và sự đồng thuận luận xã hội về thực hiện công tác cải cách hành chính tại sở ngành địa phương. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, năm nay Tổ chức Y tế Thế giới đã chọn thông điệp của ngày 14 tháng 6 là thường xuyên hiến máu, hiến huyết tương, chia sẻ yêu thương, trao sự sống. Thông điệp nhằm kêu gọi mọi người tham gia hiến máu, hiến các thành phần máu thường xuyên, trong đó có huyết tương.
Cùng với các tế bào máu, hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, thì huyết tương cũng là thành phần quan trọng trong máu, chứa chủ yếu là nước và nhiều chất rất cần thiết với sự phát triển và chuyển hóa của cơ thể. Ở nhiều nước trên thế giới, hiến huyết tương rạn tách tương đối phổ biến. Trong sự kiện toàn cầu kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6 2017 do Việt Nam là nước chủ nhà, người lập kỷ lục hiến máu của Hà Lan cũng tham dự với tổng số 641 lần, trong đó có 415 lần hiến huyết tương. Tại Việt Nam, hiến huyết tương chưa được triển khai rộng rãi so với hiến tiểu cầu, nhưng là xu hướng được ngành huyết học truyền máu hướng tới.
Thật tuyệt vời khi số người hiến máu thường xuyên tại Việt Nam ngày càng tăng cao, ý nghĩa của việc hiến máu được lan tỏa đến nhiều tầng lớp nhân dân. Hàng vạn người đã đều đặn thực hiện hành động đơn giản này, coi đó như thói quen, như việc làm đơn giản, như lẽ sống thường ngày để mang lại niềm vui hạnh phúc cho chính bản thân mình và cho những người đang cần máu. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh thông tin trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sét đánh vào nhóm thanh niên 3 người, làm một người tử vong.
Cụ thể, vào khoảng 14 giờ ngày 13 tháng 6, trên địa bàn xã Sơn Dương xảy ra mưa to kèm sấm sét. Đến khoảng 14 giờ 30 phút, tại khu vực hang thuộc khu căn cứ Hậu Cần, thôn Mỏ Đông, xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long, một nhóm thanh niên gồm anh Nguyễn Giang Đức, sinh năm 1992, trú tại xã Lê Lợi, anh Phan Giang Thanh, trú tại xã Sơn Dương, anh Lục Văn Quang, sinh năm 1989, trú tại xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long, đang chơi thì gặp mưa to nên đã tìm nơi trú và bất ngờ bị sét đánh gây thương tích.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc thì người dân và gia đình đã đưa nhóm thanh niên đi bệnh viện cấp cứu. Riêng anh Lục Văn Quang được cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, không tỉnh táo, tiên lượng nặng, không hồi phục. Do đó gia đình anh đã đưa về nhà. Đến khoảng 1 giờ 16 phút ngày hôm nay 14 tháng 6, anh Văn đã không qua khỏi. Hai người còn lại hiện tỉnh táo và sức khỏe ổn định.
Chính quyền địa phương khuyến cáo, khi gặp thời tiết mưa dông, sấm sét, người dân cần hạn chế ra khỏi nhà. Nếu ở ngoài đường, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, nhưng phải tránh xa những cây to, cao, khu ẩm ướt và kim loại có khả năng tích điện như cuốc xẻng, mái cày để hạn chế thấp nhất nguy cơ rủi ro.
Cơ quan khí tượng phụ trách địa bàn phía Nam và văn phòng đại diện phía Nam công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học tự nhiên thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký biên bản hợp tác nghiên cứu nâng cao năng lực dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn nhằm có giải pháp giảm nhẹ thiên tai phía Nam.
Các dự án hợp tác sẽ tập trung vào nội dung dự báo sớm để có giải pháp phòng chống và giảm nhẹ thiên tai như hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn. Khu vực Nam Bộ tuy thời tiết khá ôn hòa nhưng những năm gần đây do biến đổi khí hậu nên thường xuất hiện nhiều hình thái thời tiết cực đoan. Tần suất mưa lớn, bão, triều cường, dược đỉnh cũng xuất hiện nhiều hơn. Việc dự báo sớm và chính xác giúp người dân chủ động trong phòng tránh, giảm thiệt hại về người và tài sản.
Tại thành phố Cần Thơ, đoàn công tác của văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cùng lãnh đạo quận Thốt Nốt vừa đến khảo sát thực tế hiện trường sạt lở tuyến kênh Cần Thơ Bé, kênh Thơm Rơm tại phường Thuận Hưng, Tân Hưng để có hướng khắc phục trong thời gian tới.
Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác của văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị, trong khi chờ đợi nguồn vốn của thành phố để thực hiện việc gia cố chống sạt lở, ngành chức năng của quận cùng địa phương cần có những giải pháp tạm thời để hạn chế sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, cần họp dân tuyên truyền vận động các hộ gia đình nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao có biện pháp di dời đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của bà con.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận Thốt Nốt đã xảy ra 6 vụ sạt lở bờ sông với tổng chiều dài khoảng 175 m, chiều rộng từ 1 đến 8 m, đoạn có nguy cơ 109 m, làm sụt lún bờ kè bê tông cốt thép, đường bê tông, kè thảm đá và 6 căn nhà, ước thiệt hại khoảng 665 triệu đồng và làm bị thương 2 người. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt. Theo nghị định này, mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về phân bón đối với cá nhân là 100 triệu đồng. Đối với tổ chức, mức phạt gấp 2 lần cá nhân, tương ứng 200 triệu đồng.
Đối với vi phạm về sản xuất phân bón, hành vi không có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt, thì bị phạt tiền 5-10 triệu đồng. Trường hợp người trực tiếp điều hành sản xuất phân bón không có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, đồng hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, trồng học, hóa học, sinh học sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 7.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, cảnh sát Nigeria cho biết một chiếc thuyền chở khoảng 300 khách đang trên đường trở về từ một đám cưới đã bất ngờ bị lật úp trên sông Niger, khiến hơn 100 người thiệt mạng.
Người phát ngôn cảnh sát địa phương ở bang Kawara thông báo chiếc thuyền chở theo hàng trăm người đã bị lật vào sáng sớm ngày 12 tháng 6. Đã có 103 người chết và hơn 100 người đã được giải cứu. Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang diễn ra. Thương vong có thể sẽ tăng lên. Nạn nhân bao gồm phụ nữ và trẻ em. Con thuyền bị lật vào khoảng 3 giờ sáng. Tuy nhiên, phải vài giờ sau đó, người dân mới biết chuyện gì đã xảy ra. Vì trời mưa to đã khiến con đường bị ngập nên những người dự đám cưới không thể chạy xe máy được nên đã quyết định trở về nhà bằng thuyền đi qua sông Niger. Chiếc thuyền chở khoảng 300 người bị lật sau khi va vào một khúc gỗ lớn làm vỡ lầm đôi.
Chính quyền bang Kwara đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân xấu số, đồng thời khẳng định họ đang nỗ lực để tìm kiếm những người sống sót. Các điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở châu Âu đã cướp đi sinh mạng của gần 195.000 người và gây thiệt hại kinh tế hơn 560 tỷ euro trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2021. Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo mới công bố ngày 13 tháng 6 của Cơ quan Môi trường châu Âu.
Báo cáo dẫn các dữ liệu mới nhất cho thấy các đợt sóng nhiệt gây ra 81% số ca tử vong và 15% thiệt hại tài chính. Cơ quan Môi trường châu Âu EEA khuyến cáo châu Âu cần có biện pháp bảo vệ người dân, đặc biệt là nhóm người cao tuổi, đặc biệt trong bối cảnh các mô hình khí hậu đã dự đoán về các đợt nắng nóng kéo dài dữ dội và thường xuyên hơn.
Trong khi đó, dù không gây nhiều thiệt hại về người, lũ lụt tạ lại chiếm tới 56% thiệt hại kinh tế trong tổng thiệt hại do thời tiết cực đoan. Các kịch bản khoa học tính toán thiệt hại kinh tế của châu Âu có thể tăng từ 9 tỷ euro mỗi năm hiện nay lên 25 tỷ euro vào cuối thế kỷ nếu trái đất nóng thêm 1,5 độ C và lên lần lượt 31 tỷ euro và 45 tỷ euro nếu nhiệt độ tăng thêm 2 độ C và 3 độ C.
EEA cũng cảnh báo hậu quả tàn phá đối với nông nghiệp và khuyến cáo cần khẩn trương chuyển từ ứng phó sang chủ động chuẩn bị cho các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Sau những dự án nông nghiệp trên sa mạc, ngư nghiệp trên sa mạc là một hướng đi những quốc gia vùng vịnh đang theo đuổi để giải quyết mối lo an ninh lương thực.
Đằng sau những căn nhà chọc trời tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vẫn luôn hiện diện sự xâm lấn của sa mạc. Tuy nhiên, ngay giữa sa mạc, hàng ngàn tấn cá đại dương đang được nuôi trồng, quy tụ từ cá hồi Na Uy, cá tuyết châu Âu cho tới cá thu Chile.
Mỗi bể có thể chứa trên dưới 10.000 con cá tùy kích thước, 90% lượng nước trong các bể chứa được tái chế, tái sử dụng. Trong khi cá hồi Na Uy luôn được đảm bảo ở nhiệt độ 14 độ C, một số loài cá khác phải giữ trong nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C. Một hệ thống điều khiển công nghệ cao là chìa khóa cho việc đảm bảo những môi trường đại dương hoàn toàn khác biệt có thể tồn tại ngay cạnh nhau.
Vấn đề tiêu tốn năng lượng hiện là rào cản lớn nhất đối với dự án. Tuy nhiên, những người triển khai mô hình này lại có một niềm tin của riêng mình. Với công nghệ, nhiều người tin rằng tới đây họ sẽ có thể nuôi trồng các loại thủy hải sản đến từ mọi vùng miền trên thế giới, làm phong phú thêm thị trường thủy sản nơi đây, mà không phải phụ thuộc vào nhập khẩu. Các loại thủy hải sản này còn có một ưu điểm khác, đó là không bị nhiễm độc bởi các loại hóa chất hay rác thải của đại dương.
Chính phủ Nhật Bản đã công bố một gói các biện pháp nhằm tăng tỷ lệ sinh trong bối cảnh tình trạng dân số già hóa đang đe dọa nền kinh tế thứ ba thế giới này. Theo đó, chính phủ Nhật Bản sẽ tăng chi tiêu chăm sóc trẻ em từ mức 4,7 ngàn tỷ yên tương đương hơn 33 tỷ đô la lên gấp đôi vào năm 2030. Trong đó, các gia đình có trẻ em sẽ được cung cấp tiền trợ cấp, trong khi hàng trăm ngàn hộ gia đình có trẻ nhỏ sẽ được ưu tiên chuyển đến các khu nhà ở xã hội để đảm bảo môi trường nuôi dạy trẻ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.